This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Quỳnh Như rất cảm ơn quý thính giả giữ lần sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả ở đài Houston trên làn sóng 900 AM trong chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp ngày hôm nay. Và chương trình này do giáo sư tiến sĩ Cơ Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marquis Who's Who in America và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như xin gửi lời chào đến giáo sư Cố Lộc cũng như cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quý Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas cũng như tại Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Xin chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Quỳnh Như và Ngọc Minh. Thời tiết ở tại Houston bây giờ phải nói là trời ui ui quá trời, đi từ sáng cho đến bây giờ nhìn mãi chả thấy có nắng đâu cả. Bây giờ 80 độ, ngày hôm nay thì cao nhất chỉ có 86 độ và xác suất mưa thì cũng vào khoảng 20%, có lẽ là mưa buổi chiều rồi. Quỳnh Lan thì vẫn thích rằng là ngồi ở trong phòng vi âm mà nhìn ra cửa sổ để mà nhìn thấy những cái giọt mưa. Mưa đi, mưa cho đời thêm nhớ thương phải không Quỳnh Như?
Quỳnh Như thì ở khu vực Dallas, hiện nay thì là nhiệt độ ở ngoài cũng khá là đẹp, trời nắng chan hòa, không nắng dữ dội lắm, nhiệt độ bên ngoài cao nhất sẽ là 87, thấp 66, cơ hội mưa thì rất là thấp. Nhưng mà được biết là giáo sư Khương Hữu Lộc hiện nay không ở trong Texas nữa mà đang ở một cái nơi khác. Và Quỳnh Như cũng như cô Quỳnh Lan xin gửi lời chào giáo sư ạ. Quỳnh Như không biết là giáo sư có thể bị mất đường dây rồi. Do đó, cô Quỳnh Lan tiếp tục chương trình để Quỳnh Như kết nối lại với lại giáo sư nha.
Vâng. Thưa quý thính giả, chúng tôi vẫn đang chờ nối đường dây với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Chương trình Kinh tế đến với quý vị hàng tuần và trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì tiến sĩ giáo sư cũng gửi đến quý vị những tin tức liên quan đến nền kinh tế của Hoa Kỳ, tin tức về thị trường chứng khoán, những cái stock lên hay xuống hay là những cái sự kiện mà liên hệ đến nền kinh tế trên toàn cầu tại Hoa Kỳ cũng như tại các nước khác. Thì nhất tất cả những cái tin tức này chúng ta được giáo sư giải thích chúng ta một cách rõ ràng hơn.
Dạ vâng, và bây giờ thì Quỳnh Như đã có được giáo sư trở lại trên đường dây. Quỳnh Như gửi lời chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ xin kính chào quý vị. Dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như. Dạ chúng tôi đang ở thị trường LAX ở Los Angeles, thành ra có thể có tiếng đồ tiếng ồn tí xíu ạ.
Dạ vâng, xin chào người ở xa. Người ở xa thì không rằng là giáo sư hôm nay bận rộn gì mà lại ở phi trường ở California.
Dạ vâng, chúng tôi đi qua đi đám cưới của một người bạn, cô ca sĩ Mai Vi của đài SBTN hôm nay đám cưới với lại lễ thành hôn với lại bác sĩ Đỗ Khải. Thành ra chúng tôi đi về đám cưới thì chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Ngày hôm nay hình như là ở bên California có rất là nhiều đám cưới cho nên hình như là một ngày đẹp lắm. Không biết ở Cali bây giờ thì thời tiết ra sao thưa giáo sư?
Dạ thưa Cali trời rất đẹp chị. Bữa nay thấy trời rất là trong sáng và khí hậu Cali thì lúc nào cũng rất là ôn hòa thưa chị.
Dạ vâng, xin gửi một ít cái gió mát về bên Houston cũng như Dallas, tại vì Dallas Houston thật ra trên giờ phút này thì trời cũng tương đối vào thu rồi, trời mát lắm rồi. Chúng ta hy vọng là trong một vài ngày nữa hoặc là trong một vài tuần nữa thì phải nói Houston, Dallas của chúng ta thời tiết tuyệt vời phải không ạ? Bây giờ thì trở lại với chương trình thì thưa giáo sư, không biết là giáo sư hay là Quỳnh Như có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về thị trường chứng khoán trong tuần qua như thế nào không ạ?
Dạ vâng, cái thị trường chứng khoán ngày đóng cửa ngày cuối tuần ngày hôm qua thì S&P 500 đó thì ở cái mức là 1982, Dow Jones thì là 17.113, còn Nasdaq là 4.512. Nhưng mà theo với lại cái thùng dầu thô một thùng thì là 91.83, giá vàng thì 1.218 có vẻ hơi bị giảm so với tuần trước, và đồng thời công cổ phiếu 10 năm thì là 2.5. Nhưng mà được biết là hồi xưa, hồi trước đây cũng không có lâu lắm thì tiến sĩ đã tiên đoán là có cái sự chỉnh đốn, có sự thay đổi trong cái tháng 9, nhưng tại sao cái thị trường chứng khoán vẫn có cái sự sụt giảm trong cái tuần vừa qua vậy giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Có nhiều yếu tố. Thứ nhất là từ xưa đến giờ cái truyền thống có lẽ là người ta tháng 9 không hiểu người ta làm sao thì người ta băn khoăn sau cái ngày lễ. Thì người ta có lẽ là số đầu tư họ coi lại cái portfolio investment mình như thế nào, họ thấy là có thể mua bán nhiều quá về stock hay sao đó thì có thể họ bán, cho nên tháng 9 luôn luôn có một chỉnh đốn, ít nhiều có một chỉnh đốn, và đúng như vậy đã xảy ra. Nhưng mà nó không phải là lý do duy nhất. Tháng 9 có xảy ra là tại vì thứ nhất là cái tiền lãi bên EU đó được hạ xuống nhiều, là tại cái nền kinh tế bên đó bị bấp bênh. Trong khi đó thì những cái ảnh hưởng về chính trị, khủng hoảng chính trị một phần. Rồi gần đây, xứ Trung Quốc họ đã công nhận rằng, họ đã gọi là công nhận rằng cái ước muốn mà tiến triển nền kinh tế đó lên đến 7.5% cái mục tiêu đó không đạt được. Thành ra những yếu tố đó gặp lại cộng thêm những cái truyền thống dị đoan của tháng 9 làm cho cái thị trường stock market xuống đôi chút như vậy là ít lắm. Tại vì những yếu tố vừa qua mà bị xuống có đôi chút như vậy thì tương đối là rất là ít so với lại trong quá khứ, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ cũng trở lại với tình hình ở tại bên Hoa Kỳ thì gần đây chúng ta thấy rằng các công ty của Hoa Kỳ họ đang có cái khuynh hướng họ chuyển dần sang bên ngoại quốc để có thể là tránh vấn đề thuế khóa chăng. Cái điều này có làm cho chính phủ phải có một cái biện pháp gì để mà ngăn chặn hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ thưa, thứ nhất là gần cả chục năm nay rồi, những công ty họ giờ xưa, nhất là gần đây một cái tin mà người ta trao động nhiều đó là ông Warren Buffett, là cái ông tỷ phú đó, ông thường hay nói rằng người dân phải có trách nhiệm đóng thuế và phải đóng thuế công bằng. Nhưng mà ngược lại, ông lại đầu tư mấy tỷ đô vào công ty Burger King để công ty đó chuyển cái headquarter qua chung với sự sáp nhập với lại công ty Tim Hortons về cái công ty về coffee và donut. Thì cái sự chuyển hướng cái công ty Burger King đó đi qua bên cái headquarter qua đó thì đã sẽ tạo nên thứ gì là công ăn việc làm mất, thứ gì nữa là thuế mất. Thành ra đó cái mâu thuẫn của cái lời nói của ông. Và không phải chỉ là công ty đó không, mà rất nhiều công ty họ dùng những cái strategy rất là tinh ngoan để dời cái headquarter qua đó, mà trong khi cái cơ sở căn bản buôn bán vẫn là Hoa Kỳ như thường, chỉ cái vấn đề corporate structure thôi hình thành giảm thế. Điều đó đã làm mất nguồn thế lệ, gọi là thế vụ lợi nhuận cho Bộ Tài chính của Hoa Kỳ rất nhiều. Nó vi phạm một phần nào đó cái luật tax code. Thành ra hiện giờ ông tổng trưởng về treasury đó, về tài chính đó, ông đã ra siết chặt điều này. Tôi rất là quan ngại, đây là một điều mà tổng thống Obama làm mà mấy tổng thống khác không làm, tại vì tổng thống những cái đảng cộng hòa đó họ sử dụng nhiều, họ bênh vực giấy tài phiệt những công ty lớn, họ lobby họ cho phép làm, nhưng mà đảng dân chủ thì họ cho, nhưng mà đây là ngay cả đời Clinton cũng không có làm, cho nên họ siết chặt cái hệ thống tắc code đó, làm cho những cái sự sát nhập một cách gọi là form over substance, có nghĩa là cái vấn đề là hình thức chỉ thay đổi thôi để trốn thuế đó, thì họ làm cho những cái sự sát nhập nó không được hiệu quả nữa và có thể bị phạt. Thành ra từ đây về sau mình sẽ thấy cái chiều hướng mà những công ty dời đi chỉ để trốn thuế và mất công ăn việc làm nó sẽ bớt đi, thưa chị.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Trong khi các công ty Mỹ thì họ lại rời, có hướng rời ra nước ngoài để mà trốn thuế, có nhiều công ty của Đức thì lại định là có ý là sáp nhập với công ty của Mỹ. Thưa giáo sư, tại sao vậy ạ?
Dạ, tôi xin nói thêm một tí xíu. Cái điều mà chúng tôi nói đó, cái danh từ chuyên môn đó, họ gọi là inversion, corporate inversion đó, là những công ty này đó, là họ chỉ dời cái hình thức corporate structure và cái tổng đàn và cái cách tổ chức ở trên trung ương thôi. Nhưng mà cái operation vẫn còn có. Còn những công ty mà gọi là outsourcing đó, là họ đưa những cái mạng chế tạo ra ngoài đó, thì điều đó vẫn còn, cái điều đó không cấm được. Ở chỗ nào rẻ mà có nhân tài thì họ có thể đưa cái sản xuất đó. Tôi trả lời lại câu hỏi của chị Quỳnh Lan. Những công ty Đức đó, hiện giờ đang cái chiều hướng thì chị nói đúng như vậy, họ đang mua rất nhiều, ngay cả những công ty như Merck hay là những công ty về pharmaceutical, họ họ mua cả mấy chục tỷ đô la những công ty vào Hoa Kỳ rất nhiều. Và tại thứ nhất đó, xứ Đức đó, nền kinh tế họ rất mạnh. Cái thứ nhì nữa đó là hiện tại đó, đây là cái cơ hội gần gọi là lý tưởng nhất, là tại vì hiện giờ EU đó, nền kinh tế đang eo hột, thành ra quỹ tiền tệ liên bang của EU đó, họ hạ tiền lãi thấp trở lại. Và trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ thì mong men đưa tiền lãi lên, mặc dầu nói rằng trong thời gian ngắn thì chưa đưa, nhưng mà mong men sẽ đưa lên. Hai cái khác biệt, một hướng đi xuống, một hướng đi lên. Rồi cộng thêm á, những cái công ty đó bây giờ họ cash rất nhiều. Và cái gì nữa là cái tình trạng kinh tế bên Hoa Kỳ nó khá vững chãi, và cái giá cả của cái price của cái dịch vụ hay là commodity nó cao so với bên Âu Châu. Là những cái yếu tố nó cộng chung vào nhau làm cho cái môi trường về M&A là danh từ chuyên môn đó, là merger and acquisition đó, rất là thuận lợi. Thành ra họ mua những cái công ty đó nhiều, nhưng mà mua như vậy rất là nguy hiểm, là tại vì có thể sẽ restructure lại, hai công ty sáp nhập lại thì có thể sẽ mất công việc làm cho những công ty bên Hoa Kỳ, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta hãy nói qua cái nước Ấn Độ, thì chúng ta cũng biết rằng là nước Ấn Độ là một cái nước mà có rất là nhiều người giỏi, rồi học trình độ học vấn của họ cũng cao nữa, và nền kinh tế của họ thì lại không so bì được với lại bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì cũng phải nói là họ cũng có cái số người mà giỏi cũng tương đương như vậy, nhưng mà tại sao mà bên Ấn Độ lại nền kinh tế của họ không thể nào phát triển như bên Trung Quốc được, thưa giáo sư?
Dạ, thưa vâng. Tôi chỉ như chị biết đó, người Ấn Độ đó, họ về computer họ rất là giỏi, họ rất là thông minh, họ cạnh tranh lắm. Mà như chị nói đó, người ta cũng không hiểu. Thứ nhất là dân tài có nè, rồi nguồn nguyên liệu cũng có nè, mà dân đông nữa, mà tại sao lại không tiến bộ được? Và gần đây chắc quý vị cũng để ý là có một cái tin tức đó là Ấn Độ là cái xứ bên Á Châu, toàn thể Á Châu đầu tiên gửi phi thuyền đi lên hỏa tinh tới Mars đó, đầu tiên được, trong khi đó Trung Quốc và ngay cả Nhật Bản đều thất bại. Đây là cái phi thuyền đầu tiên của Á Châu, Mỹ với Nga Xô thì đi lâu rồi, lên được sao hỏa tinh. Mà cái đặc biệt hơn của Ấn Độ là cái phi thuyền họ đi đó tốn có 79 triệu đô la thôi, trong khi những phi thuyền của Mỹ tốn gấp 17 lần, đi thành công mà lại rẻ, thiệt rẻ. Thật ra cái technology họ giỏi, nhưng mà kinh tế họ không thành công được là có nhiều lý do. Đó là một cái điều mà mình người Việt mình cũng nên để ý cho cái nền kinh tế của Việt Nam sau này đó, là để quyến rũ những công ty đầu tư vào xứ mình đó. Thứ nhất đó, là dĩ nhiên là sự an ninh, cái gọi là cái ổn thỏa của chính quyền nó phải được bảo đảm. Họ không có bao giờ muốn đầu tư vào những cái xứ như là Thái Lan, cứ vài năm là đội đảo chánh, nên điều đó hại lắm. Rồi cái thứ gì nữa đó là cái infrastructure, cái hệ thống infrastructure nó phải có phi trường, có điện, đường xá, có hệ thống nhà thương, có này nọ, nên đô tốt. Thì cái Ấn Độ, ở bên trước Ấn Độ, cái infrastructure nó rất là dở so với lại Trung Quốc. Rồi cộng thêm đó, luật lệ đó, nó rất là confusing, nó rất là luật chỗ này khác, chỗ khác nó không ấy, mặc dầu luật của Trung Quốc thì cũng không khá gì, nhưng mà nó khá hơn nhiều. Nó đưa ra để ve vuốt những nhà đầu tư, những công ty lớn ở bên ngoài quốc, mà mặc dù vậy họ qua họ khó khăn. Nhưng mà Ấn Độ là còn khó khăn hơn nữa. rồi luật lệ thuế vụ đó là bên Ấn Độ họ thấy à những công ty Mỹ này nọ qua chắc tiền nhiều lắm, là họ tìm cách này cách nọ để họ gọi là họ đánh thuế một cách dễ muốn giật tiền đấy. Thành ra người ta bực mình lắm. Thành ra đó là cái lý do mặc dầu tất cả đều có thể thuận lợi cho cái đầu tư ở bên Ấn Độ, mà một số công ty họ đầu tư ở bên Trung Quốc rồi sau này họ bắt đầu họ đầu tư Việt Nam, là tại vì Ấn Độ có nhân tài có đủ hết, nhưng mà cái luật lệ và cái cách suy nghĩ họ khác, thành ra nó không thuận lợi là như vậy, thưa chị.
Rồi vâng, cảm ơn giáo sư, xin được trở lại với bên Dallas với Quỳnh Như ạ.
Quỳnh Như cảm ơn cô Quỳnh Lan. Và cũng nói về Trung Quốc thì hiện nay có một số cái thông tin nói là Trung Quốc đang dùng những học sinh đang học trung học và đi làm trong những cái ngành về kỹ nghệ, thì cái này đúng hay sai và cái này tốt hay xấu vậy giáo sư?
Dạ, Trung Quốc hồi xưa đó thì họ những cái công ty mà đi qua mà chế tạo bên đó họ dùng những người trẻ, những người này nọ, nhưng mà gần đây đó như cô Quỳnh Như nói đó thì cái chiều hướng của họ là họ đưa những sinh viên mới một năm đầu đại học hay là những học sinh của trung học thôi, và đây là bắt buộc nha, không phải là một cách tự nguyện, có nghĩa là mùa hè 3 tháng hay là bắt một năm nghỉ 6 tháng hay bao nhiêu đó vô làm để lao động cho những cái công ty của Hoài Quốc mà trả cái lương cơ bằng rất là bóc lột, có nghĩa là khoảng $200 một tháng thôi đó, có nghĩa là không học là không ra trường được. Thành ra cái chiều hướng đó nó có vẻ bóc lột. Tuy nhiên những cái xứ mà áp dụng cái hệ thống mà đưa những người học sinh đưa làm internship đã bắt đầu bên Hoa Kỳ và ngay cả Nhật Bản từ lâu lắm. Từ lâu họ đã có những cái chương trình đưa những sinh viên hay là học sinh đi vô làm internship cho ngành mình, nhiều khi làm cả năm trời để học ở cái ngành đó rồi sau đó ra trường nó tốt. Nhưng mà cũng cùng một quan niệm như vậy, nhưng mà áp dụng khác nhau, một bên thì bóc lột, một bên là để tạo nhân tài, để tạo cho cái ý thích và tạo cho một cái skill thì lại được tốt mà ấy. Còn trong khi Trung Quốc thì họ dùng để cho phục vụ cho những hãng ngoại quốc và bóc lột và bắt muốn làm không làm, không cần mình ăn học ngày gì mà làm thì trả có $200, mà nếu không đi làm thì không ra trường. Thành ra đó là hai cái hình thức khác nhau, mặc dù ở ngoài nói internship thì giống nhau nhưng mà cách thi hành và application thì lại khác nhau thì gì?
Dạ, và cũng liên quan đến vấn đề về học sinh thì được biết là hầu như những sinh viên nào mà không có học bổng ở Mỹ đó thì phải vay tiền đi học, vay tiền rồi sau khi tốt nghiệp xong có việc làm thì bắt đầu trả nợ. Nhưng mà cái hình như dạo này họ quỵt tiền cũng hơi nhiều và bây giờ chính phủ phải tính sao vậy ạ?
Dạ, thưa trung bình á, tại vì khi mà học một năm ra trường 4 năm đại học, ngay cả trường state chứ đừng nói là trường private. Trường tết thì một năm trung bình ra 4 năm đại học là cứ nợ từ 20 đến 50 ngàn, đó là những trường tết thôi đó. Trường private thì còn mắc hơn nữa, mà sinh viên trong thời gian 7-8 năm nay rồi ra có công việc làm cũng không được trả nợ. Thứ gì nữa đó, trả nợ đó, họ cũng khó khăn, mà cứ trung bình 7 người vay nợ đó thì có 1 người quỵt nợ. Thì chính phủ Mỹ họ gọi là default đó, low payment đó, trả trễ đó, là khi mà mình tới chính mình trả khoảng 360 ngày, có nghĩa là một năm sau mà vẫn chưa trả thì họ cho như vậy. Đó là một cái tệ trạng rất là nặng, tại vì cái ảnh hưởng đến cái nguồn gọi là cash của Bộ Tài chính rất nhiều, cả mấy tầm tỷ đô la chứ không phải ít. Thành ra chính phủ Obama họ đưa ra một cái đường lối cũng khá hay, là nó gọi là loan repayment based on flexible income, có nghĩa rằng không cần biết anh làm việc gì, làm việc nhiều lương hay không nhiều lương, nhưng mà đến lúc trả nợ đó chỉ cần trả 10% của cái tiền lương của mình thôi, thì cái chương trình repayment đó nó sẽ được adjust cái thời hạn khác nhau. Thành điều đó nó giúp đỡ cho những sinh viên đó không muốn quỵt nợ, và tại vì khi quỵt nợ đó thì bị bad credit đó, thì lại là không tiêu xài, thì không tiêu xài lại ảnh hưởng cho nền kinh tế. Thành ra khi mà bị default đó không có lợi cho chính phủ, người công an việc làm không có khả năng tiêu xài, bad credit không tiêu xài hại kinh tế, mà trong khi đó chính phủ lại mất tiền nữa. Thành ra họ đưa cái chương trình 10% của flexible income nó rất là tốt và hữu hiệu. Thành ra rất nhiều điều chính phủ Obama họ làm nó rất là thực tiễn và nó rất là thực tế, đi gần với người dân.
Dạ, và một vấn đề khác nữa, hiện nay cái số lượng nhà cũ mà bán ra trên thị trường còn đang có cái xu hướng giảm, và cái xu hướng này trong tương lai thì sẽ ra sao vậy giáo sư?
Dạ, thì khi vừa như nói có lẽ là bị dựa lên cái news bữa hôm qua đó, thì họ nói rằng cái thống kê về nhà cửa đó nó rất là confusing, là tại vì có tháng thì nó giảm, tháng sau thì nó lên, nó cứ như vậy tới lui, chứng tỏ là cái statistics nó không rõ ràng. Nhưng mà trong tháng rồi đó thì cái số nhà mà nhà cũ đó xuống 1.8%, có nghĩa là xuống như vậy khá nhiều. 1.8% là phải căn bản địa ốc của Hoa Kỳ đó, về cái business địa ốc đó, nó là một cái căn bản rất lớn trên nền kinh tế Hoa Kỳ. Mà nhà cũ đó là cái phần lớn, nhà mới đó là một phần nhỏ trong cái phần địa ốc thôi. Thật ra cái số nhà cũ mà bán giảm đi 1.8%, ngược lại số nhà mới xây đất mới gia tăng thêm, thì họ lo ngại là có thể là cái tình trạng real estate nó sẽ giảm đi. Nhưng mà có một số người lạc quan thì nói không sao, là tại vì một số sinh viên gần cả chục năm nay ra trường còn là mướn nhà không à, chưa có khả năng vay nhà. Mà bây giờ những cái số nhà cũ đó mà bán không nhiều á, thì tất nhiên là những người đầu tư đó, đại đa số là những cái nhà rẻ đó, người ta đầu tư, ta mua nhà rồi người ta trông giữ lại, mà cái số người đầu tư họ không mua nhiều nữa, không tạo cái áp lực giá nhà cửa nữa, thì giá nhà cửa nó sẽ thấp hay là nó vừa phải. Thì những sinh viên nào hồi xưa đến giờ mua nhà không được, thì có thể trong cái lượt tới này đó sẽ là những cái người first home buyer sẽ mua nhiều hơn. Thành ra cái nhóm người lạc quan thì họ nghĩ như vậy.
Dạ, nếu vậy thì bước vào vấn đề cá nhân luôn, thì vẫn cũng về vấn đề nhà cửa. Thì nếu mà cái vấn đề nhà cửa mà nhà cũ bán ra bị giảm như vậy, thì bây giờ mình có nên đầu tư đi vô những cái nhà mà foreclosure hay là short sale thời điểm này như vậy là tốt không giáo sư?
Dạ, thưa về địa hạt đó thì không phải là ngành chuyên viên của tôi, nhưng mà tôi xin thưa là như vậy. Có nhiều người họ mua những cái nhà mà bank foreclosure, họ mua good deal lắm, rất là tốt. Nhưng mà khi mua vậy thì là mình phải chuẩn bị một cái số cash rất nhiều để mình sửa chữa, rồi mình sửa chữa để mình cho mướn hay cho vay. Thì nếu mà mình rành mà mình giỏi về địa ốc thì cái đó là một cơ hội rất tốt. Tuy nhiên nếu mà mình muốn vô trong một cái business như vậy đó, sau khi mình làm thử một căn nhà rồi mình thấy thành công á, thì tôi đề nghị là nên tạo ra một cái gọi là cái corporate structure, là một cái công ty để lo cho chuyện đó chi. Là tại vì sau khi mình đã làm một căn nhà được, mình mua, mình sửa lại, mình bán hay làm cho muốn thành công, thì có cái track record như vậy, tạo một corporate structure, thì mình có thể mượn cái gọi là revolving credit loan của ngân hàng đó, là để như vậy mình có vốn vừa phải để mình gọi là mua, gọi là từ gọi là flip house đó, mua rồi bán đó, họ sửa chung đôi chút là họ flip cái house đó. Thì cái điểm là phải mình có khả năng có cash, mình một thời hạn để bán, không bán tháo bán vỡ, thì như vậy nó mới lợi. Nhưng mà cái quan trọng là phải có cái working capital để làm chuyện đó.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ thì cũng hết giờ rồi, Quỳnh Như chuyển lời lại cho cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, không biết là Quỳnh Như nghe giáo sư nói như vậy có định là mượn tiền của giáo sư để mà mua nhà đầu tư hay không? Những cái căn nhà mà chúng ta thấy cái giá nó rất là, phải nói là bèo lắm, mua về để mà sửa chữa rồi là đầu tư để kiếm càng ngày càng giàu hơn, lại có nhiều cơ hội để mà sắm vàng hơn, phải không Quỳnh Như?
Nhưng mà cái này cũng cũng
vâng, đến đây thì có lẽ là chúng ta phải tạm chia tay rồi. Xin cảm ơn giáo sư đã luôn luôn đến với chương trình Kinh tế Tài chánh. Cảm ơn Quỳnh Như đã cùng điều hợp chương trình, và không quên kính chúc giáo sư có những cái ngày ở California thật là vui và sức khỏe dồi dào, cũng như là gia đình Quỳnh Như có cuối tuần có thật nhiều thời giờ để đi shopping. Xin cảm ơn quý vị và hẹn vào kỳ tới ạ.
Quỳnh Như
xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý vị, xin hẹn vào tuần sau ạ.
Quỳnh Như xin mến chào và hẹn gặp lại.